G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin kính chào quý vị, và ngồi trước mặt tôi không ai khác hơn là thầy Trịnh Nhật. Xin chào thầy.
Dạ vâng, chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Sau 6 bài vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều phản hồi của quý thính giả, trong đó khen có và cũng có một vài điểm theo họ thì nó cũng được, không được rõ lắm. Và tôi cũng đã chuyển những cái phản hồi đó cho thầy xem rồi, thì xem có cái gì cần giải thích thêm thì xin thầy giải thích cho trong cái chương trình hôm nay.
Vâng, tôi cũng biết chứ, nhân vô thập toàn, chính tôi cũng còn thú nghe lại những cái điều được phỏng vấn. Và chính vì nghe lại cho nên mình tìm được những cái mình muốn nói hoặc mình sửa chữa. Và tôi cũng đã có từng nói rằng là cả hơn 2 tháng nay đó, cái tiết mục nữa là quý vị nghe phát thanh lần đầu trên đài thì có dịp nghe lại trên mạng không, chứ tôi thì thỉnh thoảng cũng tò mò nghe lại xem mình nói có sơ suất gì không. Thì tôi thấy là có, quý vị ạ. Tôi đã có dịp nói trong cuộc phỏng vấn là không viết trước, soạn trước để tự mình tự tung tự tác đó, xuất khẩu thành chương đó, thì rất dễ có khi mình nghĩ một đằng mà nói ra một nẻo, hay là nói lỡ lời hoặc nói nhịu, nói liệu. Thì tiếng Anh họ bảo mình có a slip of the tongue. Slip là trượt đó. Nhưng mà quý vị trượt vỏ chuối thì cũng slip on the banana peel. Hai cái rõ ràng nhất mà tôi nhận thấy là khi tôi nói chuyện về hồ bơi tại khách sạn Tre ở đường Lạch Tray, Hải Phòng. Thay vì nói khách trọ được khuyến cáo là đừng đứng trên hồ bơi mà nhào lặn xuống hồ nước, vì đáy hồ không được sâu lắm nên có thể bị đụng đầu mà toi mạng. Nên họ để cái bảng là thou shall dive. Shall chắc là viết chắc là T-H-O-U. Về shall tức là shall not, xin lỗi. S-H-A-L-L rồi là not dive. Thì họ nói chữ kiểu như vậy. Chữ thì mình bây giờ là mình chữ you chứ đâu có dùng chữ thou như thời cổ như vậy. Mà tiếng Anh thì thông thường họ nói là no diving. Nhưng mà nếu mà nói là no diving allowed thì chịu không chết ai. Lúc đó tôi có ý chêm thêm tiếng Pháp và tiếng Tây, bởi vì mình nói tiếng Việt từ xưa, mình là cái nước Pháp thuộc đó. Nhiều khi những người tuổi như tôi đó, nhiều khi nói anh Kek Kale đang nói tiếng Việt thì chêm tiếng Pháp vào. Thì tôi đã nói chữ blongjon và blongje, nhưng mà hôm đó chắc tôi phát âm không được chính xác đến như vậy. Âm J của blongjon, blongje tức là nhào xuống, nghĩa là diving, mà tôi phát âm lỡ lời, không chính xác. Thì thôi thì quý vị cứ thử vào mạng nghe lại xem sao. Còn một cái slip of the tongue nữa là trong bài nói chuyện về cúng dường mà tôi nói là to make offerings to Buddhist temple. Cũng trước khi để nói gì thêm thì tôi cũng xin nói là với người Bắc tôi, dường đây là viết JD chứ không phải là viết JI, là giường ngủ đâu, bởi vì thực sự JI và JD trong tiếng Bắc không phân biệt. Mình đâu có cúng vào giường ngủ. Cúng cái gì đây? Dê tế thần hay gì đây? Ngoài ra tôi cũng còn nói đến cúng giường tam bảo. Thì tôi có nói chữ tam bảo là trong đó có Phật bảo, có ba cái là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo là ba cái quý đó. Nhưng mà có nói về giảng nghĩa về tam bảo thật, nhưng mà tôi lại quên chưa cho nghĩa tiếng Anh dịch ra sao. Bởi đây chúng ta cũng cần có tiếng Anh lắm. Vậy cúng dường tam bảo được dịch là to give offering to Buddha, tức là cho ông Phật đó. Rồi Buddhist sacred books, tức là to give Buddhist sacred books, tức là những cái pháp, tức là sách vở mà thiêng liêng này khác về Phật giáo đó. Và cúng dường cái thứ ba là tăng bảo. Tăng bảo tức là Buddhist clergy. Tôi còn nói thêm về chuyện lại quả thì thay vì giảng nghĩa to make return present for the family of the groom, tôi lại nói nhịu sang là to make a return present for family of the bride. Thì như quý vị biết rằng là the groom thì là trả lại cái lại quả cho nhà chú rể thì the groom, còn cái nhà cô dâu thì the bride. Thì the family of the groom thì là gia đình chú rể, còn the family of the bride là gia đình cô dâu. May mắn là có sai nên người ta nghe, người nghe đó, người học đó được dịp ôn lại bài. Thì tiếng Anh họ nói là to learn by trial and error, nghĩa là học bằng thử nghiệm và sai lầm. Nói một cách khác đi là ta cứ thử đi, cứ tập đi. Nếu có sai là mình học được. Đó. Tôi nhắc lại là to learn by trial and error. Tôi cũng còn nhớ là mình có nói cái chữ collocation. Hôm đó anh Vinh cũng không hỏi tôi, nhưng mà cái chuyện này là tôi thích ghê lắm, bởi vì thực sự ra collocation trong tiếng Anh, tiếng Việt đó là một cái đề tài, nghĩa là đối chiếu và so sánh giữa tiếng Anh và tiếng Việt của tôi. Tôi gọi là kết hợp ngữ. Khi nói về collocation thì khi được hỏi về cho, biếu, tặng, hiến, thì lẽ nhiên là khi nói tới hiến thì người ta nói tới hiến máu. Đấy là hôm đó tôi cũng chưa nói, hiến còn được dùng với lại nội tạng, như trong hiến nội tạng hay là hiến tặng nội tạng. Mà nội tạng đây chắc là quý vị cũng hiểu là có khi tim, gan, phổi, vân vân.
Nếu vậy thì trong dịp này chắc nhờ thầy giải thích rõ hơn về collocation đi.
Thì nếu mà nói thêm về collocation nghĩa là gì đó, thì trong những bài được đăng báo hay là lên mạng khoa học.net đó, trước đây đó, thì từ collocation tôi dịch là kết hợp ngữ, hay cũng có người nói là kết hợp từ, hay là từ kết hợp, là hiện tượng trong đó hai hay nhiều từ ngữ đi chung với nhau một cách vui vẻ, tự nhiên. Đó, thì đó là định nghĩa cho nó giản dị như vậy. Thì vậy tiếng Anh nó nói là two or more words to go happily or naturally together. Đấy là định nghĩa của ông Newmark năm 1988. Thì bây giờ nếu mà muốn nói thế thì cũng phải cho thí dụ. Thí dụ tiếng Việt nói là trà đậm. Đó, hai cái đi liền với nhau là trà đậm, hoặc là nói gội đầu, hay là nói xóm chị em ta, đi với nhau rất 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 là hòa hợp và vui vẻ. Thế nhưng mà tiếng Anh nó không nói như thế, nó không nói trà đậm, nó nói strong tea. Nếu mình nói tiếng Anh mình phải nói trà khỏe, mà nếu mà mình nói trà khỏe nó cười mình chứ. Người Việt mình nó cười mình, anh nghe tiếng Việt yếu. Trà khỏe là được, nhưng
uống
mà nó nói như thế.
Uống trà khỏe mà tại sao tiếng Việt
lại yếu thế? Uống trà khỏe, dịch sát nghĩa là trà khỏe thì người ta không nói thế. Rồi wash your hair thì dịch sát nghĩa là rửa tóc hay là rửa tóc, thì nó không nói thế. Mình wash your hair. Bây giờ như ông Vinh mà, hay là nhiều người mà thích mốt, nghĩa là không được để tóc nữa, cắt hết tóc, như thế là không thể rửa nổi. Nhưng mà buồn cười đó, đó thì nghĩa là
cái thí dụ thầy đưa cái xóm chị em ta đó, cái
đấy, dịch sang
tiếng Anh thì chết, phải nói chết, là
đấy.
Nói vậy mà không phải vậy.
Xóm chị em ta mà tiếng Anh nó là Red Light District. Red Light District thì dịch sát nghĩa là xóm đèn đỏ. Chỉ có một cái buồn cười là đây các phòng mạch của bác sĩ đều là
cũng
có đèn
đỏ
hết. Thế nếu mà đi xóm đèn đỏ người ta không hiểu, ta tưởng là đi chỗ đó các bác sĩ đều có cái chuyện cung phụng, cái chuyện kia. Nhưng mà đó, nhưng mà dịch ra chữ xóm chị âm ta mà dịch ra Red Light District được thì là trình độ tiếng Anh cũng là thượng thặng rồi đó. Nếu như tiếng Anh họ còn nói là break the law, tức là dịch sát là bẻ gãy pháp luật, luật pháp, hay là beat shyness, tức là đánh thẹn thùng, hay là kick the habit, là đá thói quen, thì là dịch sang tiếng Việt như thế nghe kỳ quá. Nhưng tiếng Việt mình yếu thì mình nói thế, chứ còn tiếng Việt mà mình giỏi thì mình thấy là break the law là phạm luật, beat shyness thì là chữa thẹn, còn kick the habit là bỏ thói quen. Buồn cười là bỏ thói quen lại đá thói quen. Bây giờ mình học tiếng Anh mà anh đá thói quen anh nói đúng, chứ còn anh nói bỏ thói quen là chết.
Nhưng mà cái chữ đó rất là hình tượng, bởi vì thói quen tức là một cái gì đó rất là khó bỏ, nỡ ra phải đá thì may ra nó mới văng
đá
đi.
Thật, nhưng mà anh không có thói quen như là một cái vật cụ thể để anh đá thôi, anh phải đá vào gió, anh phải đá vào đâu đánh trong tâm hồn anh chứ. Đâu có là lúc nào cũng là một vật cụ thể, đôi khi trừu tượng, cái thói quen có khi là một cái trừu tượng.
Nhưng mà cái kết hợp ngữ này thì nhiều khi nó chỉ xuất hiện qua văn nói nhiều hơn.
Không, đâu có văn nói nhiều không. Tí nữa thì sẽ nói là cái đó nó phải đi cả hai chứ. Làm sao mà văn nói hay văn viết thì cũng vậy thôi chứ đâu có phải. Vì đây này, thì khi người ta nói có điều mà khi ta nói về không có hết hợp ngữ hay là chưa có kết hợp vui vẻ hay tự nhiên đó, trong một ngôn ngữ nào đó thì thật sự nói thế chỉ đúng ở một mốc điểm thời gian. Chứ sau này khi có sự xuất hiện của một kết hợp ngữ mới thì ban đầu nghe lạ tai, nhưng người nói, người viết cứ tiếp tục sử dụng để đả thông với nhau, thì rồi kết hợp ngữ đó nó trở thành hiện thực, cũng đi vào ngôn ngữ. Có nhiều thí dụ để minh chứng chứng điều này. Thì chẳng hạn như trước kia ta nói là vụ đụng xe dồn cục, thì nay ta lại nói là vụ đụng xe liên hoàn, tức là a pile up accident. A pile up accident, pile up viết P-I-L up, viết có gạch nối up UP và accident là tai nạn đó. Trước kia làm gì có nói siêu rẻ mà chỉ nói là đại hạ giá, hay đâu có nói siêu lừa mà chỉ nói là đại bịp. Trong thời gian phát triển công nghệ thông tin, ta có tin tặc là hacker để chỉ những kẻ ăn cắp thông tin ở cơ sở dữ liệu mà tôi gọi là database của người nào đó. Rồi cũng phải kể thêm là khởi nguồn có cụm từ couch potato, mà trong tiếng Anh thì nay trong tiếng Việt được nhiều người biết đến qua cái kết hợp ngữ là lực sĩ ghế bành.
Nhưng mà không chắc lắm là lực sĩ ghế bành thì nó có kết hợp một cách vui vẻ và tự nhiên hay không. Bởi vì cái này có lẽ là nhiều khi do mình sống ở nước ngoài, cho nên là mình tìm cách để mình dịch, hoặc là mình tìm một cái từ tiếng Việt tương đương để mà, trong trường hợp này là để dịch cái chữ couch potato.
Thì tôi cũng xin nói thêm là couch là cái ghế salon để mình nằm lên đấy, mà còn potato tức là chắc là định nói củ khoai. Ông không hoạt động gì mấy, ông cứ nằm đâu, ông cứ xem tivi không. Nếu quý vị thính giả mà nằm couch potato để đọc tiếng Anh để nghe thì cũng tốt đi. Vì cái mục đích của tôi là...
Nhưng mà thật sự ra đó, cái hình tượng đó, salon á, nằm salon, thì trong tiếng Việt á, nó có một chữ mà sử dụng cũng khá là phổ biến. Tức
ấy?
Là làm cách mạng salon.
À, đấy lại là tôi sợ là cái đó cũng chưa đi vào mà ngôn ngữ, là vì nếu mà tôi chỉ nghe lần đầu chưa đi vào ngôn ngữ mà ta chưa dùng thì cũng khó thể nói là đó là một kết hợp ngữ được. Vì cách mạng salon có lẽ tôi nghe anh là lần đầu.
Tức là ý mô tả những người hô hào rất là giỏi, nhưng mà chỉ ngồi trên ghế salon với nhau thôi. Tức là trong nhà, trong bàn họp với nhau thôi, chứ thật sự ra không có làm được một cái việc gì mà nó thực tế và nó hiệu quả ở bên ngoài cả.
Vâng, thì tôi cũng thú thực với anh là nếu mà bàn về chính trị ấy không, là nghĩa là chỉ có là salon phòng khách để bàn, không có thực hiện cái gì thì cũng được. Nhưng tôi nghe cách mạng salon thì tôi cũng nghe lần đầu, tôi cũng phải xin thú thực như vậy. Nhưng hôm trước anh có nói về tôi cái chuyện là đứng về ngôn ngữ, thì tôi nghĩ rằng tôi có ở cái authority phần nào để mà thuyết phục hay là để tranh cãi với người này người khác. Thì anh cũng nói là bây giờ cái gì cũng nói quá tải, như vậy đâu có đúng ở thầy. Thì tôi cũng xin anh rằng là mình cứ từ từ đi, để xem là nếu mà mọi chuyện nữa là quá tải, nó bây giờ nó dùng nhiều, bởi vì cả cái nước Việt Nam nó đông hơn bên này. Bên này xin lỗi anh, bên Việt Nam bây giờ nó mới đây nó lên cả 90 triệu người, thì bên mình có bao nhiêu đâu. Thế thành ra vì vậy cho nên nếu mà các từ của đó nó nói có thể sai rồi đó. Hay bây giờ hôm trước có một cái là nó nói huyền thoại, đâu có thể là ví dụ như ông Legend là huyền thoại, ông nào đánh tennis giỏi hay là kịch kiếc giỏi hay ca sĩ giỏi, bên này ông nói là huyền thoại Bing Crosby hay huyền thoại Elvis Presley chẳng hạn như vậy. Thế rồi họ giải thích là huyền thoại là bằng giảng nghĩa ra cái kiểu đó, bảo là không đúng. Bây giờ mình cũng xin anh hiểu cho tôi là tôi nhìn ngôn ngữ là không có nghĩa là logic thật sự, nhưng mà nếu mà nó đã sai một thời điểm nào đó rồi người ta dùng nó thành sai đi, và rất nhiều các cái chuyện như vậy, rồi mình đành nhận nó là ngôn ngữ. Như tôi nói với anh thời xưa đó, mình không nói tử tế là tử tế. Tử tế của 60 năm trước trong từ điển của Đào Duy Anh hay gì đó là người nhiệm nhặt chu đáo này khác như vậy. Thì anh xem lại thử xem như vậy. Cho nên từ cái chuyện đó mình đành phải nhận là ngôn ngữ nó có tính cách động, nó là dynamic, là động. Nó không phải là static,
thường xuyên biến hóa
nên... vâng thì vậy. Cho nên nếu mình nhìn phê bình thì có người đã viết là sai tất cả BBC, bây giờ sai lung tung có hôm trước đó. Mà anh với tôi làm BBC, anh làm 19 năm rồi,
anh
tôi
là ba năm ấy, mình đứng ở cái góc nhìn nào, cái quan
điểm
nào.
Từ đó tôi cũng nêu một cái remark để với lại quý vị về học ngôn ngữ, hoặc là nếu có dịp nghe tôi thì tôi là như vậy. Thì đây là anh đang nói về cụm từ với lại kết hợp ngữ. Thì cách này không lâu đó, khi nghe tiếng Anh đài phát thanh Úc đó, thì phát thanh viên có đặt câu hỏi cho những thính giả phần đông là lớn tuổi, hỏi những người lớn tuổi gọi vào đó, thế bây giờ chị hay giờ ông Vinh, ông có phải là người grumpy và cynical không? Thế thì grumpy thì có nghĩa là cằn nhằn, càu nhàu, cáu bẳn, cục cằn. Còn cynical có nghĩa là khinh thường, coi thường, châm biếm người khác. Thì vậy cái cụm từ grumpy và cynical nó đi chung với nhau như thế, đứng liền với nhau như thế, thì như thế là nó là một collocation, là một kết hợp ngữ vậy. Quý vị nào là người Việt hay là người Úc gốc Việt như tôi thì cũng đã dịp nghe nói về những người già thường bản tính, Tôi có hỏi lại bà xã tôi về cái chuyện có phải người mình có nói là ông ấy già rồi cho nên bản tính. Thì cô cũng biết là cô cũng có nghe. Thì Đại Từ Điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên thì định nghĩa là bản tính là có tính hay cáu kỉnh, gắt gỏng đến khó chịu. Ví dụ như người bản tính. Tôi không hiểu anh đã tới cái tuổi để thành người bản tính chưa thì
Thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng.
la ó nhân viên nhiều.
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng.
Đó thì vậy thì nghĩa của grumpy và cynical và bản tính thì là quả là nghĩa khá gần nhau. Một đằng thì là collocation của tiếng Việt, một đằng là collocation của tiếng Anh. Vâng. Còn cá nhân tôi đó thì biết mình là không còn trẻ nên sợ mình dễ rơi vào trường hợp trên. Nên luôn luôn tự nhủ là mình phải keep cool, calm and collected. Keep cool, calm and collected. Tôi khoái cái câu này lắm. Nhưng mà về sau này có người dùng thêm là stay cool, calm and collected. Stay là giữ ở vị trí đó. Keep là giữ cũng giữ. Thì vậy thì dịch sang tiếng Việt thì đại loại là hãy giữ bình tĩnh, trầm lặng và tự chủ. Đấy, nhưng mà anh thấy là người Việt mình có đâu có bảo nhau anh hay giữ bình tĩnh, trầm lặng và tự chủ. Mình không có nói cái đi liền với nhau như vậy. Tại vì mình dịch để cho hiểu cái chữ collected là cái gì kia. Thì tiếng Anh keep cool, calm, collected hay là stay cool, calm and collected là collocation. Là collocation rồi đó, nhưng tiếng Việt thì chưa hoặc là không. Vì những từ ngữ trong nhóm từ đó chưa đi với nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, anh Vinh ạ.
Đúng rồi, trong tiếng Việt thì hình như là chỉ dùng ba cái chữ đó trong những trường hợp riêng lẻ thôi, chứ không có dùng chung với nhau. Thôi thì chúc thầy hãy giữ bình tĩnh, đợi đấy, và trong chương trình sau chúng ta lại tiếp tục. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Vâng, xin kính chào quý vị và anh Quân Vinh.
G'day mate, g'day mate, shrimp on the barbie, crikey crikey, g'day mate, g'day mate.